người ta không thể ngăn chặn thủy triều. Nó sẽ tự hạ xuống trong một lúc, nhưng sau đó những đợt sóng lại nhận chìm tất cả những gì cản đường của nó. Đó là biểu tượng về tình yêu của cha. Nó tiến thoái trong một cuộc vận động bất tận và vượt ngoài khả năng chi phối của con người. Người ta vì vô tâm nên quá dễ dàng quên rằng cha là đấng toàn năng, và những gì họ sở hữu đều từ cha mà ra. Họ quên rằng vào một lúc nào đó, cha vẫn có thể lấy lại những gì họ đã được lãnh nhận từ lòng quảng đại của cha. Lạy Chúa, con yêu mến Chúa với bất cứ giá nào. Con làm như vậy tốt lắm, và con sẽ không thất vọng. Lạy Thiên Chúa của con đón nhận thử thách này kém quá. Nguyên do là vì nỗi khổ của con quá lớn, lòng trung thành của con dành cho cha vẫn chưa bao giờ suy xuyển. Con đừng nhắc lại chuyện đó nữa làm gì. Cha rất cảm thông với con. Quả thật, cha cho con biết, vì con thuộc về cha nên điều ác người ta gây ra cho con, tức là gây ra cho cha. Một người dù nhỏ bé đến đâu thì đau khổ vẫn luôn thích hợp với tầm mức và thái độ sẵn sàng chấp nhận thanh luyện của họ. Một số người tầm mức ấy chật hẹp, còn với những người có sứ mệnh không cần thanh luyện nhiều, tầm mức ấy có phần rộng rãi hơn. Vàng và bạc đều được sử dụng. Thứ này được gia công theo giá trị, còn thứ kia chỉ như một món đồ bổ túc đơn giản. Con đã nói về đau khổ với anh chị em của con, còn cha dùng những ngôn từ khác để nói về đau khổ với con. Để đến lượt con hiểu ý nghĩa đầy đủ của nó hơn. Vì con và trong con, cha đã thực hiện những điều kỳ diệu. Con biết mọi sự đều từ cha mà ra và sẽ trở về với cha. Cha nói cho con tất cả điều ấy để an ủi con, bởi vì con đã an ủi cha qua việc yêu thương anh chị em của con và đã vì họ mà quên mình. Cha chỉ có một tước hiệu: cha là tình yêu. Còn mẹ cha, đấng đã được dân kính rất nhiều danh hiệu, cũng chỉ có một tước hiệu: mẹ tình yêu cao đẹp. Hai tước hiệu này bao trùm mọi tước hiệu khác. Con hãy sử dụng chúng để đưa cha và mẹ cha đến khắp thế giới. Ngày 7 tháng 6 năm 1977. Lạy Chúa, con biết làm sao cho người ta chấp nhận thông điệp của Chúa đây. Dường như con đang hút vào một bức tường. Thông điệp không đi qua những kênh chính thức, nhưng qua tâm hồn các hồn nhỏ. Con không thể bỏ qua con đường xác thực là con đường vân phục. Chúa là đấng đầu tiên đã đi trên con đường ấy bằng sự suy phục các thụ tạo của Chúa. Chúa muốn con làm gì? Con nghèo hèn và chẳng có công lên gì trước mặt người ta. Hỡi con nhỏ của cha, những bức tường ấy là những công trình của người đời, được dựng lên cũng nhanh rồi bị phá hủy cũng nhanh. Đức vân phục nâng chúng lên, tình yêu hạ chúng xuống. Không gì có thể chặn đứng tình yêu. Tình yêu vượt qua được cả những tầng thâm thẳm nhất của phận người khốn khổ. Đối với chúng con là các hồn nhỏ, tình yêu dừng bước trước thẩm quyền giáo hội. Tuy không bị chặn đứng, nhưng tạm thời ngừng lại trước mặt các vị ấy. Khi đến giờ của mình, tình yêu lại khởi tiếng. Nhưng con phải biết rằng hoạt động của tình yêu không bị tổn hại chút nào nơi các hồn nhỏ. Người ta càng muốn ngăn chặn, tình yêu lại càng tỏa rạng sự huy hoàng của mình. Lạy Chúa, con chẳng thể làm gì được nếu Chúa có phép Đức Giám Mục của con. Những gì con không thể làm thì tình yêu sẽ làm. Bởi vì tình yêu đi trên những con đường con người không thể chen vào mà cản trở. Lạy Thiên Chúa của con không hiểu điều ấy. Như vậy càng tốt. Con hãy biết rằng tình yêu chỉ vâng phục chính mình. Giáo hội có các quyền được tình yêu tôn trọng, vì các quyền ấy phát xuất từ tình yêu. Nhưng tình yêu không chuẩn nhận các quyền giáo hội ban qua một số phần tử, khiến Chúa Thánh Thần là đấng hướng dẫn giáo hội phải phiền lòng và cản trở người lan kiếm lãnh giới của linh hồn. Hãy thử nghiệm mọi sự và giữ lại tất cả những gì thiện hảo. Cha là Thiên Chúa hằng sống, và Cha phán dạy dân ta: ai táo bạo đến độ còn ngờ vực điều đó? Nếu như sự im lặng của Thiên Chúa đã trở nên hình phạt cho họ thì sao? Khi ấy trên thế giới có lẽ chỉ còn ghen ghét và bạo lực vô độ tràn lan. Họ đã đi gần đến chỗ đó rồi. Ngày 8 tháng 6 năm 1977, Cha tuyên bố thế này với những kẻ hoài nghi: đừng khinh thị những gì từ ta mà ra, những gì ta gửi đến cho các ngươi theo lòng thương xót của ta, để nhắc nhở các ngươi nhớ lại những bổn phận chính yếu của các ngươi đối với ta và mẹ ký thánh của ta. Con là một bông hoa nhỏ bị vứt bỏ trên một đống rác. Kính tình yêu của Cha làm cho con sống động và giữ cho con khỏi phải nhìn thấy những sự kinh tởm của thế giới này đang đầy dẫy quanh con. Đối với Cha, trên trần gian này dường như chỉ có một mình con, vì con không ngại đi ngược lại với nó. Cha mắc nợ con ơn phù trợ và bảo bọc. Hãy để Cha hoạt động trong con và đừng cố sức tìm hiểu phương thế Cha đang sử dụng. Đối với con, Cha là Giê-xu với mầu nhiệm và ánh sáng. Hoặc mầu nhiệm hoặc ánh sáng của Cha sẽ hướng dẫn con, nhưng Cha ở trọn vẹn trong cả hai. Con nhỏ của Cha ơi, Cha muốn sự suy phục và lòng tin của con. Ôi lạy Chúa, con chỉ biết cầu xin Chúa những ơn đó. Hãy xin và con sẽ được. Cha luôn luôn đáp ứng lời cầu nguyện chân thành, lời khẩn nài khiêm nhường. Những khi không cảm nghiệm được sự ngọt ngào tuyệt vời của tình yêu, con hãy hành động trong tình yêu với một sự tinh tế mỗi ngày một hơn. Có thời gian để yêu mến và có thời gian để hành động. Ước chi cả hai thấu nhập nhau trong tình yêu để trở thành sự phong phú cá biệt của linh hồn con và vẻ rạng ngời trong công việc của con. Trên trần gian này, con có một thiên chức làm mẹ phong phú. Con hãy nhớ mãi điều đó như mục đích của con.
Xin tuôn lai lang này ta sẽ đưa về đất thiêng an bình chan hòa. Hỡi ai buồn khóc than thân phận xót xa bọt đèo đắng cay, hãy đến cùng chia sớt yêu thương vui an, chia mọi nỗi cam gò cùng với ta. Chính vì ta rất trung thành, rất bao dung, anh ta chẳng khó khăn, gánh ta nhẹ nhàng xiết vào. Này ta sẽ đưa về suối trường sinh tuôn lai lang, này ta sẽ đưa về đất thiêng an bình chan hòa. Hỡi ai đường thế gian nhọc nhằn, hỡi ai u sầu đớn đau, hãy đến cùng chia gánh tang thương nặng vai, chia mọi nỗi lo âu cùng với ta. Chính vì ta rất nhân hậu, rất khiêm nhu, anh ta chẳng khó khăn, gánh ta nhẹ nhàng xiết vào. Này ta sẽ đưa về suối trường sinh tuôn lai lang, này ta sẽ đưa về đất thiêng an bình chan hòa, này ta sẽ đưa về suối trường sinh tuôn lai lang, này ta sẽ đưa về đất thiêng an bình chan hòa, này ta sẽ đưa về suối trường sinh tuôn lai lang, này ta sẽ đưa về.
Ngày 9 tháng 6 năm 1977, tôi chỉ suy niệm các đoạn sách Đức Mẹ phán dạy các linh mục yêu dấu của Mẹ. Tôi muốn ghi lại những cảm nghĩ của mình, nhưng lúc này thời giờ không cho phép. Có lẽ tôi sẽ trở lại với việc đó. Ngày 11 tháng 6 năm 1977, tôi đã muốn đến và kết hợp với Chúa Giêsu đúng giờ thường lệ của tôi. Đến đây trễ, những 2 giờ, thật phức tạp. Tôi biết dâng cho Chúa thứ thời giờ nào đây? Tùy Chúa lo liệu. Chẳng hạn như lần này, tôi tưởng mình lại phải ra sớm. Tôi nghe tiếng người bán bánh. Đây không phải là giờ cầu nguyện thầm lặng thực sự. Hay nói đúng hơn, nó còn buồn tẻ hơn nữa nếu như tôi cứ kiên trì trong những điều kiện thế này. Nhưng tôi vẫn cương quyết muốn giữ giờ chầu của tôi. Ma quỷ hình như đã xía vào để quấy đảo mọi sự. Với ánh mắt trìu mến, Chúa Giêsu có vẻ như nói: sao con lại áy náy về những chuyện chẳng có nghĩa lý gì đối với con? Con có một sứ mệnh để hoàn thành cơ mà. Con có một thông điệp về tình yêu mà thế giới trước đây chưa từng biết. Con lo toan về việc truyền bá thông điệp ấy chưa đủ hay sao? Hãy cứ sống trong vị trí của mình. Con đừng làm gì mà không khẩn nài Chúa Thánh Thần là đấng tác sinh và hướng dẫn con. Vì nếu con để con người tự nhiên của mình pha vào việc con đang thực hiện, con sẽ làm ác tiếng nói thách thần trong con. Con hãy nghiêm chỉnh đón nhận những trách vụ của mình, nhưng đồng thời hãy hướng vào sự khôn ngoan của đấng hướng dẫn con. Để đến được với lòng Cha, con phải thường xuyên thắng vượt lòng mình. Con đừng nghĩ rằng Cha không cảm thông cho đau khổ nhục nhã và cả sự cay đắng của con. Cha đã nếm trải những điều đó trước, và Cha san sẻ cho con. Hãy cứ nhẫn nại, mọi sự sẽ đến đúng lúc. Con hãy làm việc với những gì đã được lãnh nhận. Và nếu vì tình yêu mà con phải trả một giá đắt là tình trạng không được cảm thông, con hãy chấp nhận tất cả những gì tình yêu gửi đến cho con với lòng yêu mến. Ngoài tình yêu, Cha chẳng muốn một sự gì khác ở con. Một ngày kia thế giới sẽ hiểu rằng chỉ có tình yêu mới có thể cứu độ nó được. Con hãy mở kinh ra rồi cầm lấy và đọc. Trong ngày ấy, ta sẽ dựng lại lều David bị sụp đổ. Tường nó sập ở đâu, ta sẽ bịt lại đó. Cảnh điêu tàn của nó, ta sẽ trùng tu. Ta sẽ xây nó lại như những ngày xưa kia. Ngõ hầu, chúng chiếm lại những gì còn sót lại ở Edom và các dân tộc hết thảy. Những kẻ trên đó sẽ kêu khấn danh ta là Thiên Chúa, đấng sẽ thực hiện điều đó. Này anh em đã từng biết là từ những ngày xưa kia, ngay giữa anh em, Thiên Chúa đã khấn chọn tôi để dân ngoại được nghe lời tin mừng do miệng tôi và được tin. Và Thiên Chúa, đấng thông suốt lòng dạ, đã đoan chứng. Người đã ban Thánh Thần cho họ cũng như cho chúng ta, và Người đã không đặt một chút phân biệt nào giữa ta và họ. Người đã tẩy sạch lòng họ bằng đức tin. Vậy sau này anh em lại dám thử thách Thiên Chúa, là đi quàng lên cổ các môn đồ cái ách mà cha ông chúng ta và cả chúng ta đều không có sức mang nổi. Song le, chính bởi ơn Chúa Giêsu mà chúng ta tin mình được cứu rỗi, cũng một thể như họ. Con có muốn suy niệm các đoạn ấy một lúc không? Cha sẽ soi sáng tường tận cho con. Vâng, lạy Chúa, con hiểu rằng những gì vẫn còn có thể được cứu độ đều sẽ được tình yêu nhân hậu của Chúa cứu độ. Và con không được ngừng cao sao cho thế giới biết về trái tim hiền lành khiêm nhượng của Chúa. Hỡi ái nữ của Cha, ước gì linh hồn con đừng bao giờ biến thành một sự chế nhạo tình yêu. Con hãy dành cho tình yêu tất cả khoảng trống qua các khiếm khuyết của con. Con hãy đặt mình trong ánh nắng đang soi chiếu các điểm tối tự nhiên của con. Con hãy loại bỏ các điểm tối ấy bằng cách dùng những tia nắng linh thánh mà sưởi ấm các tâm hồn cống lạnh đang đi tìm Cha, nhưng không phải lúc nào cũng gặp được Cha. Chiều nay, tôi đã đặt bức ảnh của một người vào vị trí xứng đáng trong nguyện đường nhỏ bé của tôi. Vì Ngài đúng ra đã được ở đó từ lâu. Đó là Cha là. Tôi đã thân thưa với Ngài: Lạy Cha khả ái, con xin Cha thứ lỗi vì con đã không thường xuyên cầu nguyện với Cha. Con biết giữa Cha và con tuy lời lẽ chẳng bao nhiêu, nhưng những gì Cha nói ra vào những lúc Thiên Chúa tiền định bao giờ cũng làm giàu cái linh hồn con. Con vẫn không quên Cha. Thế nhưng hoài niệm con vẫn ấp ủ về Cha. chỉ là một lời kinh xuất phát từ cõi lòng con. Con vẫn có thể nhìn thấy dung mạo của cha dưới trang vẽ hiền từ dành cho linh hồn bé bỏng của con. Từ lâu, con đã là một phôi mầm được Thiên Chúa ủy thác cho cha, để cha làm phát triển những gì còn thiếu thốn nhất. Đó là sự hiểu biết và lòng kính mến Thiên Chúa. Thưa cha, cha ở trong nhà này với con, nhưng cha vẫn lặng thinh. Con biết mình có thể cậy nhờ cha, vì cha đã yêu thương linh hồn con đến độ hiến dâng tất cả nỗi đau khủng khiếp của cha để giải cứu con cho khỏi tội lỗi. Vâng thưa cha, với ơn Chúa, con còn mắc nợ sự sống linh hồn con với cha như vậy đó. Con xác tín con chưa bao giờ thấu hiểu điều này tường tận cho bằng hôm nay, bởi vì con chưa hề thấm thía đau khổ thực sự là gì.